Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài thứ 31, Lễ vượt qua phần 2, 7 ngày ăn bánh không men, theo sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 13 đến câu 20. Thưa quý thính giả, tai vạ thứ 10 Chúa dùng để giải cứu Israel ra khỏi cảnh nô lệ là một biến cố kinh hoàng cho Ai Cập, nhưng lại là một kỷ niệm phước hạnh đáng ghi nhớ cho tuyển dân Chúa. Kỷ niệm đó là lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men phải trở thành truyền thống cho họ theo ý định của Chúa. Đặc biệt là những điều Môi-se ghi lại trong chương 12 là những lệnh truyền của Chúa có ảnh hưởng trực tiếp đến từng người trong vòng tuyển dân Israel. Đây là cơ hội cho mỗi người bày tỏ mối liên hệ tuyển dân của họ với Ngài. Trong những lời Chúa đã truyền cho Môi-se từ câu 1 đến câu 20, lễ vượt qua lập cho Israel trên đất Ai Cập có hai phần. Phần thứ nhất là chuẩn bị con sinh để ăn lễ vượt qua với bánh không men và với rau đắng. Chương 12 từ câu 1 đến câu 13. Và tiếp sau đó là những ngày giữ lễ ăn bánh không men từ câu 14 đến câu 20. Phần đầu chúng ta đã nói đến trong bài học trước, nên hôm nay sẽ tiếp tục suy gẫm phần hướng dẫn về những ngày giữ lễ ăn bánh không men. Xin chúng ta cùng học phần Kinh Thánh trong sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 14 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm, trải các đời hãy giữ là một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Trong 7 ngày phải ăn bánh không men, vừa đến ngày thứ nhất, hãy dẹp men khỏi nhà đi. Vì hãy ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 thì sẽ bị truất ra khỏi Israel. Ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh. Qua ngày thứ 7, các ngươi cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. Vậy, các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chánh ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vì vậy, trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. Ngày 14 tháng Giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày 21 tháng đó. Trong 7 ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi, vì bất luận người ngoại bang hay người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Israel. Chớ nên ăn bánh có men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, ai thiết lập lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men? Vì sao Israel cần giữ những lễ đó? Câu hỏi thứ hai, lễ ăn bánh không men có những ý nghĩa nào đối với tuyển dân? Xin xem câu 14. Câu hỏi thứ ba, xin nêu những quy định cụ thể nào đã được Chúa hướng dẫn Môi-se trong lễ ăn bánh không men? Xem các câu 15 đến 20. Câu hỏi thứ tư, ngưng sử dụng và loại bỏ men ra khỏi gia đình mang ý nghĩa nào đối với tuyển dân ngày xưa và đối với cơ đốc nhân ngày nay? Và câu hỏi thứ năm, có thông điệp nào của Chúa dành cho bạn qua lễ ăn bánh không men này? Bạn có thể áp dụng thế nào cho nếp sống trong gia đình? Tuyển dân Chúa sau khi ra khỏi Ai Cập sẽ phải hướng về đất hứa. Chắc chắn họ sẽ rất bận rộn để có thể ổn định trong cuộc sống mới và dễ quên những việc vĩ đại Chúa đã làm cho họ. Mà nếu quên ơn Chúa thì dễ thành người vô ơn, sống buông tuồng theo ý riêng. Do đó, Chúa đã hướng dẫn họ thực hiện những hoạt động mang đầy ý nghĩa biểu tượng trong một thời điểm đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt, để giúp cho con dân Chúa ghi nhớ ơn cứu chuộc giải phóng của Chúa và nhớ những việc Chúa đã làm cho họ. lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men chính là những hoạt động đặc biệt đó để giúp cho tuyển dân trải qua các thế hệ thật sự trở nên một dân tộc có định hướng thuộc linh, trở thành một quốc gia biệt riêng cho Chúa và làm nguồn phước cho mọi dân tộc. Những lời Chúa truyền cho Môi-se về việc giữ lễ ăn bánh không men có hai phần. Phần thứ nhất trong câu 14 là lệnh truyền tổng quát về kỳ lễ ăn bánh không men do Chúa lập. Và phần thứ hai từ câu 15 đến 20 là những hướng dẫn chi tiết cho người dự lễ. Trước hết, trong lễ ăn bánh không men do Chúa lập, ta thấy có lệnh truyền tổng quát. Chúa truyền cho Môi-se, các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm. Ngày đó chính là sự kiện lễ vượt qua được nhắc đến từ câu 1 đến câu 13, cũng là 7 ngày của lễ ăn bánh không men. Lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men là hai lễ riêng biệt, nhưng có một mối liên kết không thể tách rời, và đôi khi được dùng bằng một tên gọi chung cho cả hai lễ, ví dụ như trong sách Ê-xê-chi-ên chương 45 câu 2. Lễ ăn bánh không men này được gọi là một kỷ niệm, một lễ cho Đức Giê-hô-va và một nghi lễ đời đời do Chúa lập và tuyển dân của Chúa phải tuân giữ. Trước hết là kỷ niệm. Sự kiện này cần phải ghi nhớ bởi vì con dân Chúa dễ quên những việc Chúa đã làm cho họ, đặc biệt là ơn Chúa giải cứu họ khỏi tình trạng nô lệ đau khổ. Cho nên giữ lễ này là họ được nhắc đến ân sủng yêu thương Chúa đã dành cho họ để sống xứng hiệp với ơn Chúa. Chúng ta cần lưu ý, Chúa thiết lập lễ này chứ không phải người Hebrew lập. Việc Chúa làm đã giúp họ có dịp ghi nhớ ơn Chúa và nhờ đó được vững đức tin ở nơi Ngài. Chẳng những giữ lễ để cho người Hebrew ghi nhớ, đây còn là một lễ cho Đức Giê-hô-va. Lễ cho Đức Giê-hô-va là để hướng về Chúa, dâng lên Chúa lời ca ngợi và sự tôn quý, hay nói cách khác là thờ phượng Chúa với cả lòng ngưỡng mộ, biết ơn để dâng vinh quang cho Chúa. Lễ ăn bánh không men chẳng những để vui mừng kỷ niệm và thờ phượng mà còn là bổn phận nữa. Chúa gọi đó là nghi lễ đời đời. Đó là một lễ đời đời. Điều này hoàn toàn đúng vì trải qua thời cựu ước, dân Israel vẫn tuân giữ và tiếp tục giữ lễ này cho đến nay giữa cộng đồng Do Thái. Dù đây chỉ là hình bóng về ơn cứu chuộc toàn nhân loại mà chỉ được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Cơ đốc nhân ngày nay giữ lễ tiệc thánh là thực thể của nghi lễ vượt qua và ăn bánh không men này. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến áp dụng của nghi lễ này vào đời sống cơ đốc trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 7 đến câu 8. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Ta thấy những gì Chúa thiết lập trong lễ ăn bánh không men là những kỷ niệm cần ghi nhớ để làm vững mạnh đức tin của người theo Chúa. Theo sau hướng dẫn tổng quát của Chúa là những chi tiết cho những người dự lễ ăn bánh không men trong 7 ngày ngay sau lễ vượt qua. Những hướng dẫn chi tiết này được chép từ câu 15 đến câu 20. Chúng ta thấy có 10 quy định trong những hướng dẫn này. Giữ lễ ăn bánh không men là để nhớ đến ơn giải cứu của Chúa, nhưng cũng là để thờ phượng Chúa nữa. Chúng ta có thể liệt kê được ít nhất là 10 chi tiết hướng dẫn cho con dân Chúa. Người Do Thái khi giữ lễ ăn bánh không men cần phải: thứ nhất, ăn bánh không men trong 7 ngày. Thứ nhì, dẹp men khỏi nhà ngay từ ngày thứ nhất. Thứ ba, ai ăn bánh có men sẽ bị loại ra khỏi Israel. Thứ tư, có sự nhóm hiệp thánh. Thứ năm, không làm việc gì khác. Thứ sáu, giữ lễ ăn bánh không men vì Chúa đã rút họ ra khỏi Ai Cập. Thứ bảy, giữ lễ này đời đời. Thứ tám, giữ lễ ăn bánh không men đầu tiên từ ngày 14 đến ngày 21 tháng Giêng. Thứ chín, người ngoại bang hay Israel nếu ăn bánh có men sẽ bị loại ra khỏi dân sự. Và tóm lại, thứ 10, toàn xứ Israel cư ngụ không nên ăn bánh có men. Những quy định chi tiết đó cho thấy tham dự thờ phượng Chúa đòi hỏi chúng ta phải có chuẩn bị thật cẩn thận, chu đáo. phải biệt riêng chính mình, sẵn sàng tấm lòng đầu phục và tập trung chú ý dâng vinh quang cho Chúa. Thờ phượng Chúa cần hết lòng chuẩn bị nếu chúng ta muốn dâng lên Đức Chúa Trời một của lễ xứng đáng và không xúc phạm đến những mỹ đức cao quý của Ngài. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy điều được nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại trong những chỉ dẫn chi tiết này là loại bỏ men và chỉ ăn bánh không men mà thôi. Ý nghĩa của việc trừ bỏ men và chỉ ăn bánh không men mà thôi có hai khía cạnh. Trước hết là ý nghĩa về bối cảnh, nhắc đến sự kiện ăn lễ vượt qua, con dân Chúa phải vội vã ra đi khỏi Ai Cập, không thể dùng men và nướng bánh như bình thường, như được ghi trong câu 8. Thứ nhì là lý do sâu xa hơn, mang ý nghĩa thuộc linh về tội lỗi phải trừ bỏ. Nhấn mạnh rằng, bất khiết và bại hoại làm cho người ta không còn xứng hiệp với sự thờ phượng trong niềm tin nơi Chúa. Mỗi gia đình cần phải hoàn toàn được tinh sạch từ trong tấm lòng. Vì vậy mà men phải được loại trừ hoàn toàn ra khỏi nhà. Tội lỗi phải bị loại ra khỏi mỗi thành viên trong gia đình của họ. Chấm dứt không dùng men làm biểu tượng cho một sự gián đoạn quan trọng khi dân Israel ra khỏi Ai Cập. Men là một chút bột được giữ từ bột nhồi bánh hôm trước để trộn chung với mẻ bánh hôm sau, làm cho tiến trình lên men được tiếp tục trước khi nướng bánh. Lời dặn phải dẹp men khỏi nhà đi và không mang theo ra khỏi Ai Cập là một hành động biểu tượng với ý nghĩa chấm dứt tất cả mọi ảnh hưởng xấu xa hư hoại của Ai Cập trên đời sống dân Israel. Những ảnh hưởng xấu của Ai Cập không được dành cho bất cứ vị trí nào trong nếp sống của tuyển dân Chúa, là dân đã được Ngài giải cứu ra khỏi Ai Cập. Phần áp dụng. Thứ nhất, lễ vượt qua là kỷ niệm về tuyển dân được giải cứu khỏi nô lệ Ai Cập, là hình bóng về sự giải cứu thuộc linh cho người theo Chúa trong chính Chúa cứu thế Giê-xu. Dân Israel cũng bất toàn như người Ai Cập, không có cách nào tránh được sự đoán phạt của Chúa. Nhưng trong ân sủng cứu chuộc của Chúa, do đức tin và sự vâng lời, do họ núp mình trong dấu hiệu máu con sinh bôi trên cửa, mà họ được cứu và hoàn toàn thoát khỏi sự hiểu diệt. Chúng ta ngày nay cũng nhờ máu của Chúa cứu thế đã chịu hy sinh đổ ra trên thập tự giá mà được cứu khỏi án phạt tội, hoàn toàn không do công đức hay thánh thiện cá nhân nào. Lịch sử của Israel đã trở thành biểu tượng sống động cho đời sống đức tin của mỗi cơ đốc nhân trong kinh nghiệm được cứu chuộc và được sống nếp sống mới. Sứ đồ Phao-lô nói, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Bạn đã kinh nghiệm đời sống mới đó chưa? Thứ hai, điều gì được thường xuyên nhắc đi nhắc lại trong gia đình bạn? Chúng ta dễ có thói quen hay nhắc lại chuyện cũ để phiền trách nhau trong gia đình, và thường là để lại những tác dụng tiêu cực. Cho nên, thay vì nhắc lại những lỗi lầm cũ để trách móc, hãy đặc biệt quan tâm ôn lại những ơn Chúa đã làm cho gia đình, cho mỗi cá nhân để có thể khích lệ nhau về lòng tin cậy Chúa. Hàng năm, những ngày nào được kỷ niệm trong gia đình bạn, hãy nhớ rằng những sự kiện thuộc linh quan trọng của hội thánh, của gia đình và mỗi cá nhân trong gia đình cần được nhắc lại để vun đắp cho nền tảng đức tin, vun đắp lòng biết ơn và từng trải theo Chúa. Mỗi lần nhắc lại những sự kiện đó giúp người cao niên nhớ lại ơn Chúa, giúp cho người trẻ, cho thế hệ sau được giáo huấn để cả gia đình cùng tiến bước trên con đường đức tin. Quyết định phát huy truyền thống gia đình, dành những dịp đặc biệt để nhắc đến những cao điểm tin kính trong từng ngày lễ của gia đình và hội thánh là ta đang đầu tư cho thế hệ sau và đầu tư cho nước trời.